bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Vua Vedeha bước ra khỏi đường hầm, ngự lên thuyền. Và khi ông đã an vị, Mahosada khuyên nhủ ông. Đây là quốc trượng, đây là quốc mẫu. Tâu chúa thượng, ngài thường phụng dưỡng mẫu hậu ra sao? Thì xin phụng dưỡng quốc mẫu như vậy. Đây là hoàng tử cùng cha cùng mẹ với vương hậu. Xin đại vương hãy bảo hộ Panchala Chanda, tâu chúa tể đoàn chiến xa. Còn Panchala Chandi là công chúa rất được nuông chiều. Xin đại vương hãy yêu quý nàng. Nàng là vương hậu của đại vương. Vua chấp nhận ngay. Nhưng tại sao bậc đại sĩ không nói gì đến hoàng thái hậu? Chỉ vì đó là một bà già. Bồ Tát nãy giờ đứng trên bờ nói đủ mọi việc như thế. Vua vừa thoát khỏi đại nạn, chỉ muốn ra khỏi ngay, liền nói. Vương Nhi nói chuyện mà vẫn đứng trên bờ thế. Rồi vua ngâm kệ. 151. Nào, hãy nhanh chân bước xuống đò. Sao Vương Nhi mãi đứng trên bờ? Ta vừa thoát được nơi nguy hiểm. Ta hãy đi mau, Mahosada. Bậc đại sĩ đáp. Tâu chúa thượng, thần đi cùng chúa thượng thì chẳng thuận tiện. Rồi ngài ngâm kệ. 152. Việc này không đúng, tấu quân vương. Thần thủ lãnh toàn thể đạo quân. Nếu bỏ đoàn quân và tẩu thoát, vậy toàn quân lính ở trong làng. Rồi đây thần sẽ đem về cả, theo lệnh Brahma Datta Thượng Hoàng. Trong đám quân sĩ này, có kẻ ngủ mệt vì đường xa, có kẻ ăn uống, không biết ta khởi hành, và kẻ bệnh hoạn vì đã làm việc cùng thần 4 tháng nay. Họ lại có kẻ hầu cận của thần. Thần không thể bỏ lại một tên lính nào mà đi cả, nên thần sẽ trở lui. Thần sẽ mang đi toàn quân sĩ ấy theo lệnh của vua Brahma Datta, mà không cần một trận đánh nào. Xin đại vương hãy lên đường thật nhanh, không trì hoãn ở nơi nào. Thần đã sắp đặt những trạm voi và xe ngựa trên lộ trình, nên đại vương có thể để lại những con vật nào mệt mỏi. Còn những voi ngựa mạnh khỏe sẽ trở về Mithila nhanh chóng. Lúc ấy, vua ngâm kệ. 153. Một đoàn quân quá nhỏ nhoi, làm sao thắng nổi đoàn người đông hơn? Đoàn quân yếu bị diệt vong, bởi đoàn quân mạnh, trí nhân hỡi ngài. Bồ Tát ngâm kệ tiếp. 154. Một đoàn quân quá ít oi, có minh sư sẽ thắng người đông hơn, nhưng không có vị dẫn đường. Một vua thắng lắm quốc vương lẽ thường, khác gì với ánh chiêu dương, đánh tan bóng tối, vinh quang mọi nhà. Nói lời này xong, bậc đại sĩ vái chào vua và tiễn ngài lên đường. Vua nhớ lại, mình đã được giải cứu khỏi bàn tay kẻ thù như thế nào, và chiếm được công chúa là đã đạt được tâm nguyện. Suy xét kỹ đến công đức của Bồ Tát, vua hân hoan diễn tả cho Senaka nghe những công đức ấy của bậc trí giả qua phần kệ sau. 155. Quốc sư hỡi Senaka, sống cùng người trí thật là lạc hoan, như chim thoát khỏi lồng giam, như con cá thoát lưới càng vui thay. Mahosada cứu ta đây, khi ta còn ở trong tay quân thủ. Senaka ngâm kệ khác đáp lời vua, vừa tán dương bậc trí giả. 156. Muôn tâu chúa thượng chúng ta, sống cùng người trí thật lạc hoan, như chim thoát khỏi lồng giam, như con cá thoát lưới càng vui thay. Mahosada cứu ta đây, khi ta còn ở trong tay quân thù? Lúc ấy, vua Vedeha đã qua sông cách chừng một dặm. Ông thấy ngôi làng mà Bồ Tát đã dựng sẵn. Quân hầu do Bồ Tát giao nhiệm vụ tại đó, cung cấp voi ngựa và các phương tiện chuyên chở khác, rồi dâng thức ăn uống. Vua giao lại những voi ngựa chuyên chở nào đã mệt mỏi, rồi nhận thứ khác và đi đến làng kế cận. Cứ thế, ông vượt qua cuộc hành trình dài trăm dặm đường, và sáng hôm sau, ông đến Mithila. Còn Bồ Tát, khi đi đến cổng địa đạo, rút kiếm đeo trên vai ra, đem giấu trong cát. Rồi Ngài trở vào địa đạo, đi đến kinh thành, tắm gội nước thơm, ăn uống cao lương mỹ vị xong, nghỉ ngơi trên bảo tọa, sung sướng nghĩ rằng tâm nguyện của Ngài đã thành đạt. Khi đêm tàn, vua Chulani ra lệnh quân sĩ vào kinh thành. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 157. Hoàng đế Chulani Đại Cường đã canh giữ kỹ suốt đêm trường. Rạng đông vừa đến thành Upak, đang ngự trên lưng của tượng vương. 158. Mãnh tượng 60 tuổi đã già, đại vương hùng dũng Panchala, quân trang vũ khí toàn châu báu, cung nắm trong tay cất tiếng ra. Sau đó, vua miêu tả chúng đủ loại. 159. Truyền lệnh đại quân tề tựu ngay, lên voi vệ sĩ chiến xa này, các người thiện xạ và cung thủ, tất cả cùng nhau tụ họp đây. Bấy giờ, vua ra lệnh họ bắt sống vua Vedeha. 160. Đưa hết các voi chiến có ngà, 60 tuổi thọ dẫm tan ra, kinh thành mới dựng cao sang ấy, do chính đại vương Vedeha. 161. Hãy bắn tên ra mọi phía này, từ bao cung nọ đám tên bay, như răng bò ngé đầu tên nhọn, đâm thủng tận xương bọn chúng ngay. 162. Anh hùng tiến tới, giáp bào mang, vũ khí cầm tay khéo điểm trang, dũng mãnh can trường và tự nguyện, sẵn sàng đối diện với voi đàn. 163. Các gươm sáo được tẩm dầu trong, đầu nhọn lung linh tựa lửa hồng, lấp lánh như chùm sao hội tụ, cả trăm tinh tú giữa hư không. 164. Khi các anh hùng ấy tấn công, mang bào giáp, vũ khí hiên ngang, không hề tháo chạy bao giờ cả. Như vậy làm sao Vi Đề Vương có thể tìm đường nào tẩu thoát, cho dù bay lượn tựa chim muông? 165. 39,000 chiến sĩ ta chưa từng thấy thế bao giờ. Toàn quân được chọn rất tinh nhuệ, tất cả hùng quân của nước nhà. 166-167. Hãy nhìn voi mạnh đủ đôi ngà, tô điểm cân đai đẹp mắt ta, tuổi thọ 60 lưng ngất ngưỡng, các vương tử rực rỡ xa hoa, trang hoàng lộng lẫy bao xiêm áo, như các thiên thần Nandana. 168. Gươm màu cá bạc tẩm dầu trơn, lấp lánh anh hùng nắm vững vàng, bén nhọn sáng ngời hoàn hảo quá, được làm bằng thép luyện nhiều lần. 169-170. Gươm mạnh do bao dũng sĩ cầm, những người chiến đấu mãi không ngừng, kim hoàn vàng ánh đai màu đỏ, gươm sáng lung linh lúc vẫy vùng, như chớp lòe trong mây xám ngắt, anh hùng mang giáp vẫy cờ tung, có tài dùng kiếm và khiên mộc, nắm chặt chuôi gươm, thiện chiến quân. 171. Bị vây bởi chiến sĩ anh hùng, như vậy trên lưng voi tấn công, ngươi chẳng có nơi nào tẩu thoát, ta không thấy một lực oai thần giúp ngươi trở lại kinh thành cũ, ở tại Mithila biết chăng? Vua này ham dọa vua Vedeha như vậy, nghĩ rằng sẽ bắt được vua kia lúc ấy ngay tại chỗ, nên thúc voi đi nhanh hơn. Ban lệnh quân sĩ bắt được là đánh và giết đi. Vua Chulani tiến vào thành Upakari như dòng thác lũ. Lúc ấy, các thám tử của bậc đại sĩ nghĩ thầm, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Và đám hầu cận xuống xít quanh ngài. Ngay lúc này, Bồ Tát đứng dậy khỏi tọa sàng. Quân hầu giúp ngài tắm rửa xong. Ngài dùng điểm tâm rồi mặc xiêm y ca si trị giá cả 100 đồng tiền vàng. Hồng y khoác lên. Bên vai mang gậy biểu thị tước vị của ngài có gắn 7 bảo vật. Đôi hài vàng mang ở chân. Phe phẩy quạt sơn ngưu như một vị thiên thần được trang hoàng rực rỡ. Bước lên thượng lầu, mở cửa sổ. Xuất hiện trước vua Chulani. Đi đi lại lại với dáng điệu uy nghi của một vị thiên chủ. Còn vua Chulani trông thấy dung sắc của ngài, không thể nào giữ được lòng bình thản, mà vội lao lên mình voi, tưởng rằng có thể bắt được ngài ngay lúc đó. Bậc trí giả nghĩ thầm, vua ấy vội đến chỗ kia vì tưởng vua Vedeha sẽ bị bắt, mà không biết rằng chính các hoàng tử, công chúa đã bị bắt. Còn đại vương ta đã đi rồi. Ta sẽ xuất đầu lộ diện như một tấm gương vàng chói và nói chuyện với vua này. Thế là đứng ở cửa sổ, ngài thốt lên những lời này với giọng ngọt ngào như mật. 172 đến 173. Sao ngài thúc giục mãi con voi? Ngài đến với khuôn mặt thật tươi. Ngài nghĩ là ngài tròn ước muốn, ném cung ấy xuống, ném tên thôi. Cởi ngay bào giáp kia người sáng, cùng với san hô các ngọc trai. Khi vua nghe lời ấy của ngài, ông nghĩ thầm, tên nông dân kia đang chế nhạo ta. Hôm nay, ta sẽ chứng kiến điều cần làm cho gã ấy. Rồi ông nói giọng ham dọa. 174. Trông ngươi có dáng điệu vui tươi, ngươi nói lời ra với nụ cười. Giờ chết của ngươi nay sắp đến, cho nên vẻ đẹp hiện ra ngoài. Khi hai vị đang nói chuyện như trên, đám quân sĩ chú ý đến hảo tướng của bậc đại sĩ, liền bảo nhau. Đại vương đang đàm đạo với bậc trí giả Mahosada. Các ngài đang bàn luận gì đây? Ta thử nghe xem sao. Rồi họ đến gần vua. Nhưng bậc trí giả khi nghe vua nói xong liền đáp lại. Đại vương không biết ta là bậc trí giả Mahosada. Ta không để đại vương giết ta đâu. Mưu kế đại vương đã hỏng. Những điều đại vương cùng Kevata đã nghĩ trong tâm không xảy ra đâu. Mà vừa xảy ra những việc đại vương chỉ nói đầu môi chót lưỡi. Rồi ngài giải thích sự việc như sau. 175. Sấm sét của ngài thật uổng công, âm mưu đã hỏng, hỡi quân vương. Vua ta khó bắt cho ngài quá, như tuấn mã so với ngựa thường. 176. Vua ta đã vượt quá sông Hằng, vào tối qua cùng các cận thần. Ngài sẽ giống như con quạ nọ, cố công săn bắt Thiên Nga Vương. Một lần nữa, như con sư tử dương bờm dõng mãnh, ngài phác họa một ảnh dụ qua các lời sau. 177. Chó rừng đang ở giữa đêm trường, nhìn thấy hoa cây phượng đỏ hồng, cứ tưởng hoa kia là miếng thịt, xúc sinh hạ liệt họp từng đàn. 178. Khi các canh khuya ấy đã qua, mặt trời đã xuất hiện dần ra, chó nhìn cây phượng đầy hoa nở, thất vọng xúc sinh thật xấu xa. 179. Hỡi đại vương, cũng giống các vua đã bao vây chúa Videha, sẽ tan hy vọng và đi mất như lũ chó rừng tránh phượng hoa. Khi vua nghe những lời lẽ can trường như vậy, nghĩ thầm, tên nông dân này nói năng thật bạo dạn. Chắc chắn vua Videha đã trốn thoát. Vua liền nổi cơn thịnh nộ, nghĩ thầm, xưa kia vì tên nông dân này mà ta chẳng còn mảnh vải che thân. Nay cũng vì gã mà kẻ thù đã làm hại ta quá nhiều. Ta phải trả thù gã cả hai chuyện mới được. Vua liền ban lệnh như sau. 180. Cắt hết tay chân, tai mũi ra, vì tên kia thả Vi Đề Ha. Kẻ thù đã thoát tay ta đó, xẻo thịt đem chiên nấu chín mà. Vì tên kia thả Vi Đề Chúa, kẻ thù đã thoát khỏi tay ta. 181. Như tấm da trâu trải đất bằng, hoặc da sư hổ được đem căng, bằng cây cọc vậy ta mong muốn căng nọc nó và lấy giáo đâm, vì nó thả Vi Đề Chúa Tể, kẻ thù ta thoát khỏi giam cầm. Nghe vậy, bậc đại sĩ mỉm cười, nghĩ thầm, vua này không biết là hoàng hậu và hoàng gia đã được ta trở về Mithila rồi, nên mới ra lệnh bắt ta như vậy. Nhưng trong cơn thịnh nộ, vua ấy có thể lấy cung tên đâm xuyên thân ta, hay làm một chuyện gì đó cho hả dạ. Vậy ta phải làm cho vua ấy hoảng hốt, đau buồn, rồi ngất xỉu trên lưng voi khi ta kể chuyện cho vua nghe mới được. Ngài liền nói. 182. Nếu chặt tay chân, tai mũi ta, Vi Đề Chúa sẽ chặt Chanda, Chandi, hoàng hậu Nanda nữa, công chúa cùng hoàng tử cả nhà. 183. Nếu xẻo ta rồi xiên thịt ta, Vi Đề Chúa sẽ xẻo Chanda, Chandi, hoàng hậu Nanda nữa, công chúa và hoàng tử cả nhà. 184. Nếu đóng cọc ta đâm giáo ta, Vi Đề sẽ đóng cọc Chanda, Chandi, hoàng hậu Nanda nữa, công chúa và hoàng tử cả nhà. 185. Vậy việc kia đã được mật bàn giữa ta và chính Vi Đề Vương, giống như tấm chắn bằng da thuộc, dày 100 tầng được khéo làm, bởi các thợ da là vật dụng, đề phòng tên nọ bắn xuyên ngang. 186. Ta mang hạnh phúc tránh đau buồn, cho chúa Videha vẻ vang. Ta thoát âm mưu ngài dự tính, như thiên tránh khỏi mũi tên đâm. Nghe thế, vua nghĩ thầm, tên nông dân này nói gì thế? Nếu ta làm gì gã, thì vua Videha cũng sẽ làm thế cho gia quyến ta ư. Gã chẳng biết ta đã cho canh phòng thê tử ta rất cẩn mật, nên cứ dọa ta như thế vì sợ chết ngay đây. Ta không tin lời gã nói đâu. Bậc đại sĩ đoán biết rằng vua tưởng ngài nói thế vì sợ chết, nên ngài quyết định giải thích rõ. Ngài nói: 187. Đại vương, xin hãy bước vào trong, các nội cung đều đã trống không. Hoàng hậu, hoàng nhi, hoàng thái hậu, thảy đều được dẫn xuống đường hầm. Chiến vương hỡi, họ được giao phó, vi đề vương giám sát hộ phòng. Lúc ấy, vua nghĩ thầm, bậc trí giả này nói có vẻ chắc chắn. Ta đã nghe đêm qua bên sông Hằng có giọng của hoàng hậu Nanda. Bậc trí giả này thật là tài tình, chắc đang nói sự thật đây. Vua thốt nhiên đau khổ ghê gớm, nhưng cố thu hết can đảm, giấu nỗi buồn phiền, phán bảo thị vệ đi điều tra tin tức và ngâm bài kệ này. 188. Mau bước vào trong các nội cung, xem lời tên nọ đúng hay không. Tên thị giả cùng quân hầu đi ra mở cửa cung bước vào. Ở đó, toàn kẻ tay chân bị trói, nhét rẻ vào mồm, treo trên cọc. Gã thấy quân canh hậu cung, những tên lùn, gù lưng đều thế. Cả chén bát đổ vỡ, vung vãi khắp nơi. Cùng với thức ăn uống, cửa kho tàng đều bị mở tung. Kho đã bị cướp phá sạch. Các phòng ngủ mở toang cửa. Bầy quạ bay qua cửa sổ mở vào trong. Chẳng khác nào một làng bỏ hoang hay bãi tha ma. Gã thấy cung điện trong cảnh tiêu điều ấy, liền báo tin cho vua. 189. Mahosada nói đúng, minh quân. Nội điện hoàng cung đã trống không, như một làng bên bờ bến nước, được bầy quạ trú ẩn nương thân. Vua run rẩy, buồn rầu, sợ mất các người thân yêu, liền nói: ta gặp nỗi đau buồn này cũng do gã nông dân kia. Rồi, giống như con rắn bị đánh một gậy, ông hết sức phẫn nộ với Bồ Tát. Khi bậc đại sĩ thấy dáng điệu của vua như vậy, ngài nghĩ thầm: nhà vua này đang được đại vinh hiển. Nếu trong cơn thịnh nộ, liền nói: ta phải làm gì trước những việc như thế? Vì lòng kiêu mạn của chiến sĩ, vua ấy có thể làm hại ta. Giả sử ta tả sắc đẹp của hoàng hậu Nanda cho vua nghe, làm như thể ông chưa từng gặp được hoàng hậu, ông sẽ thương nhớ bà và hiểu rằng ông sẽ không bao giờ thấy lại được nữ báu ấy nếu giết ta đi. Như vậy, vì thương yêu hoàng hậu, vua sẽ không làm hại ta nữa. Thế là đứng an toàn trên thượng lầu, ngài khoát cánh tay sắc vàng óng từ dưới vạt hồng y của ngài lên và chỉ về hướng hoàng hậu đã ra đi. Ngài tả dung sắc của hoàng hậu như vậy. 190. Giai nhân có sắc đẹp toàn thân, đã bước lối này hỡi đại vương. Giọng nói bà thiên nga trỗi nhạc, môi bà như các phiến vàng ròng. 191. Giai nhân có sắc đẹp toàn thân, được dẫn lối này hỡi đại vương. Đã khoác xiêm y màu lụa sẫm, đai lưng sáng rực kết vàng ròng. 192. Đôi chân hồng đỏ trông kiều diễm, đai kết vàng ròng với bảo chân, đôi mắt bồ câu hình yểu điệu, đôi môi như trái bim ba rừng. 193. Lưng eo thon dịu, dáng cao sang, như một cây leo giống cát đằng, hoặc chỗ tế đàn cao giữa hẹp, tóc dài đen nhánh dưới cong cong, như nai tơ thuộc dòng cao quý, như ngọn lửa hồng giữa tiết đông. 194. Như dòng sông ẩn dưới sườn non, trong đám cây leo bé còn con, tuyệt sắc giai nhân hoàn hảo quá, ngực đầy như trái tinduka tròn, cũng không ngắn quá, không dài quá, cũng chẳng nhiều lông, chẳng trụi lông. Trong lúc bậc đại sĩ ca tụng dung sắc diễm kiều của bà như vậy, vua cảm thấy như thể mình chưa gặp bà bao giờ cả. Một nỗi khát khao ghê gớm khởi lên trong lòng ông. Bậc đại sĩ nhận thấy thế, lại ngâm kệ sau. 195. Vậy ngài đại đế vinh quang thấy Nanda chết hân hoan trong lòng, thì Nanda sẽ cùng thần đến trình diện trước Diêm Vương bây giờ.